Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc vừa công bố một giác thư gửi chính quyền Việt Nam yêu cầu giải trình về cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Khmer Krom bản địa ở đồng bằng sông Cửu Long. Giác thư đề cập đến mối quan ngại nghiêm trọng về tình trạng đàn áp đang diễn ra đối với các nhà hoạt động và người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm cả việc sử dụng biện pháp giam giữ tùy tiện, xét xử thiếu công bằng. Văn phòng Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc khu vực Đông Nam Á hôm 19 tháng 12 công bố giác thư chung mà cơ quan này đã gửi cho chính phủ Việt Nam ngày 18 tháng 10, 2022. Trong đó đề cập đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với một nhóm người thuộc cộng đồng Khmer Krom, bao gồm cả quyền tự quyết của họ với tư cách là người bản địa và đưa ra một số trường hợp điển hình về các hành vi vi phạm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của người Khmer Krom. Bức thư đề cập đến các cáo buộc vi phạm quyền tự do ngôn luận, lập hội, y tế, thực phẩm, nước sinh hoạt, nhà ở, môi trường an toàn, sạch sẽ, lành mạnh và bền vững, tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cũng như các quyền về ngôn ngữ và văn hóa của họ. Các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc nêu một số vi phạm điển hình đối với các thành viên của cộng đồng như sau. Chúng tôi quan ngại đến trường hợp của ông Dương Khải, thanh niên người Khmer Krom, bị công an tạm giữ và thẩm vấn vào ngày 13 tháng 4, 2021 và vào ngày 4 tháng 2, 2022, sau đó một lần nữa vào ngày 30 tháng 7, 2022, cùng với một thanh niên người Khmer Krom khác là ông Thạch Cường vì các hoạt động nhân quyền liên quan đến các quyền của người Khmer Krom, bao gồm các quyền tự quyết của họ. Những trường hợp khác mà các báo cáo viên đề cập là việc ông Danh Sớt và ông Tăng Thủy, hai người đàn ông Khmer Krom bị công an câu lưu, bị thẩm vấn vì những hoạt động quyền của người bản địa Khmer Krom và được cho là bị sách nhiễu. Các báo cáo viên cũng nhắc đến trường hợp của ông Thạch Rin, một người đàn ông Khmer Krom bị bắt vào tháng 10, 2021, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự vì mặc áo thun có in biểu tượng mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, và ông đã được thả vào tháng 4, 2022 sau 6 tháng giam cầm mà không có xét xử. Liên quan đến quyền tự quyết, các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc nhận định rằng dù Việt Nam bỏ phiếu thông qua tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về các quyền của dân tộc bản địa vào ngày 13 tháng 9, 2007, nhưng cho đến nay chính quyền nước này vẫn chưa xây dựng bất kỳ văn bản pháp luật nào về quyền của người bản địa. Hơn nữa, chính quyền Việt Nam không sử dụng thuật ngữ người bản địa để chỉ bất kỳ nhóm nào trong nhóm 54 dân tộc được công nhận trong nước, bao gồm cả người Khmer Krom, nhóm tự nhận mình là người bản địa. Văn phòng Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết rằng đã qua 60 ngày kể từ ngày giác thư này được gửi chính phủ Việt Nam, nhưng phía Việt Nam vẫn chưa phản hồi. VOA cố gắng liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị cho ý kiến về giác thư này, nhưng chưa nhận được trả lời. Từ bang Pennsylvania, ông Trần Manring, một thành viên của Liên minh Khmer Krom, nhóm tranh đấu cho quyền của người bản địa Khmer Krom, nhưng bị chính quyền Việt Nam cho là nhóm phản động, chia sẻ với VOA về sự quan tâm của các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đối với các thành viên người bản địa Khmer Krom. Ông Trần Manring nói,
Dương Khải đã in một số tuyên ngôn đó ra thành sách, rồi định phân phát cho đồng bào. Nhưng mà rồi nhà nước Cộng sản bắt tịch thu mấy cái cuốn sách đó và họ cho rằng là chưa có phép. Cái lý do đó thì nó hoàn toàn nó đi ngược lại với cái tinh thần dân chủ, nhân quyền và tôn trọng quyền của dân bản địa của nhà nước Việt Nam mà đã ký vào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nhà nước Việt Nam cũng cho một số công an địa phương đi hù dọa các thanh niên Khmer Krom. Trong những vấn đề xảy ra đối với Khmer Krom đó, chúng tôi đều báo cáo lên Liên Hiệp Quốc, thì những cái báo cáo của chúng tôi đó đã được Liên Hiệp Quốc họ quan tâm đến, và vì lý do đó họ mới gửi thư yêu cầu nhà nước Việt Nam phải trả lời.
Vào hồi tháng 4 2021, hàng chục công an Việt Nam bao vây nhà trọ của ông Dương Khải, người Khmer Krom quê ở Sóc Trăng, là công nhân khu công nghiệp Bào Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tịch thu 120 quyển sách tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền của người bản địa, máy tính xách tay, điện thoại di động và đưa ông về đồn công an thẩm vấn, theo báo cáo viên của Liên Hợp Quốc. Vào tháng 6, 2021, một nhóm chuyên gia độc lập của Liên Hợp Quốc đã gửi một giác thư đến chính phủ Việt Nam yêu cầu giải trình và bày tỏ sự lo ngại rằng mối đe dọa được báo cáo này có thể liên quan đến nỗ lực của ông Khải trong việc phổ biến các tài liệu của Liên Hiệp Quốc. Trong văn thư phản hồi đề ngày 20 tháng 9, 2021, Chính phủ Việt Nam thừa nhận có bắt giữ một thanh niên Khmer Krom tên là Dương Khải vào hồi ngày 13 tháng 4, 2021 và biện minh rằng vụ bắt giữ này là cần thiết để bảo vệ chính sách đoàn kết dân tộc ở Việt Nam và rằng ông Khải đã vi phạm luật báo chí và xuất bản. Tổ chức các quốc gia và dân tộc không có đại diện UNPO, một tổ chức của các thành viên quốc tế được thành lập để tạo thuận lợi cho tiếng nói của các quốc gia và các dân tộc trên toàn thế giới hiện không có đại diện và bị đặt bên lề xã hội, hôm 20 tháng 12, lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ giác thư này của các báo cáo viên Liên Hợp Quốc. UNPO ủng hộ công việc của các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề này và kêu gọi tăng cường giám sát việc trả thù các nhà hoạt động đòi quyền tự quyết ở Đông Nam Á và trên toàn thế giới, thông báo của UNPO viết. Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Việt Nam giải quyết các mối quan ngại nêu trong giác thư và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. UNPO đặc biệt quan ngại đến việc đối xử những người đang ôn hòa thực hiện các quyền căn bản của họ về tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp. Ngoài ra, UNPO cũng bày tỏ sự đoàn kết với những người đang dũng cảm lên tiếng cho nhân quyền ở Việt Nam và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho những cá nhân đã bị giam giữ tùy tiện và tôn trọng quyền của họ cũng như pháp quyền. Người Khmer Rom sống ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và là một trong những dân tộc thiểu số lớn nhất trong nước. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam không dùng tên gọi này và trong một số dịp khác nhau đã cho rằng các thành viên Khmer Rom là những người chống phá nhà nước và có âm mưu tự trị. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và vi phạm tự do tôn giáo. Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo vệ các quyền con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết vào tuần trước, sau khi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo.
Việt Nam đang trên đà loại Vương quốc Anh ra khỏi vị trí lâu năm trong nhóm 7 đối tác thương mại hàng hóa đứng đầu của Mỹ trong năm nay, khi quốc gia Đông Nam Á ngày càng có tỷ trọng thương mại tăng cao với Hoa Kỳ. Theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, tỷ trọng thương mại hàng hóa của Anh với Mỹ đã giảm xuống còn 2,6% trong 10 tháng đầu năm nay, trong khi con số này của Việt Nam với Mỹ đã tăng lên ở mức 2,7%. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam với Mỹ tính đến tháng 10 năm nay là 119,4 tỷ đô la, cao hơn 4,2 tỷ đô la so với tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Anh và Mỹ cùng thời gian này. Trong gần 20 năm trở lại đây, 7 đối tác hàng đầu của Mỹ về thương mại hàng hóa luôn là Canada, Mexico, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Mặc dù vị trí của các nước này đã thay đổi theo thống kê của Bloomberg, Việt Nam đã không xuất hiện trong danh sách 15 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ cho đến năm 2019 và đã tăng hạng kể từ đó cho đến khi vươn lên vị trí số 10 vào năm ngoái. Nếu Việt Nam tiếp tục có tỷ trọng hàng hóa thương mại với Mỹ cao hơn của Anh với Mỹ trong 2 tháng cuối năm nay, đây sẽ là lần đầu tiên các nước châu Á chiếm phần lớn trong số 7 nền kinh tế đứng đầu về trao đổi hàng hóa với Mỹ. Các con số này phản ánh xu hướng thương mại giữa Mỹ và các nước trước cả đại dịch và được đẩy nhanh sau khi COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, theo Bloomberg. Tỷ trọng của Trung Quốc trong thương mại hàng hóa với Mỹ đứng ở mức 13,2% trong tháng 10, đã giảm xuống đáng kể từ khi đạt đỉnh 16,4% trong năm 2017. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ thời Tổng thống Donald Trump sau khi ông nhậm chức năm 2017, đã khiến các công ty Mỹ tìm kiếm nhà cung cấp bên ngoài Trung Quốc và làm tỷ trọng thương mại của Mỹ với các nước khác như Mexico và Việt Nam tăng lên. Đại dịch COVID lại càng khiến việc chuyển dịch dây chuyền sản xuất của các công ty Mỹ ra khỏi Trung Quốc sang các nước như Việt Nam thêm nhanh chóng và thúc đẩy thêm thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 11 đã tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Còn thống kê của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho thấy giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 109,6 tỷ đô la, mức cao kỷ lục từ khi hai nước bắt đầu giao thương hàng hóa vào năm 1992, tính đến tháng 10 năm nay. Vẫn theo thống kê này, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trị giá hơn 9,7 tỷ đô la. Trong khi đó, giữa đại dịch và Brexit, nền kinh tế của Anh đã trải qua một vài năm đầy biến động và triển vọng cho năm 2023 sẽ không sớm được cải thiện, theo nhận định của Bloomberg. Theo đó, các doanh nghiệp của Anh đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái tồi tệ hơn sau khi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ sụt giảm trong quý 4. Nếu bị Việt Nam, quốc gia đang dẫn đầu Đông Nam Á về tăng trưởng kinh tế, thay thế trên vị trí thứ 7, đây sẽ là lần đầu tiên Vương quốc Anh không nằm trong nhóm 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, ít nhất kể từ năm 2004. The Voice of America.
Hôm 20 tháng 12, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID công bố một hợp đồng mới trị giá gần 29 triệu đô la trong khuôn khổ dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa của Việt Nam mà phía Mỹ tài trợ tổng cộng 300 triệu đô la. USAID trao gói thầu hợp đồng thi công xây lắp được thực hiện trong 4 năm cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina ENC, theo một thông báo của cơ quan này. Công ty Vina ENC sẽ đảm nhận việc đào xúc đất và trầm tích ô nhiễm tại khu vực sân bay và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác xử lý. Giám đốc USAID Việt Nam Alex Krups cho biết, việc công bố hợp đồng mới này thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam. Hợp đồng này sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị hết sức quan trọng để sẵn sàng cho giai đoạn xử lý của dự án. Đây là hợp đồng lớn nhất của USAID được trao cho một tổ chức của Việt Nam trong bối cảnh chúng tôi đã và đang nỗ lực nâng cao năng lực của Việt Nam trong khu vực về an toàn sức khỏe môi trường. USAID đang hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để xử lý khoảng 500.000 mét khối đất và trầm tích nhiễm dioxin ở trong và quanh sân bay Biên Hòa. Dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa sẽ xử lý khối lượng đất và trầm tích gấp 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng, nơi mà USAID đã hoàn thành xử lý dioxin vào năm 2018. USAID và Bộ phòng Việt Nam khởi động dự án Biên Hòa vào tháng 4 2019. Đến tháng 6 vừa qua, USAID đã hoàn thành xử lý một khu vực đầu tiên tại sân bay này, nơi từng là căn cứ không quân thời chiến tranh Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ và Bộ phòng Việt Nam dự kiến sẽ mất 10 năm để hoàn thành dự án này với chi phí ước tính của dự án là 450 triệu đô la. Thông báo của USAID cho biết tính đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp 163,25 triệu đô la trong tổng số 300 triệu đô la dự kiến đóng góp. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, khu vực sân bay Biên Hòa là một điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam và USAID đã ký thỏa thuận tài trợ với Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam cho khoản đóng góp kinh phí dự kiến là 183 triệu đô la để phục vụ các hoạt động xử lý ô nhiễm tại khu vực sân bay Biên Hòa cho giai đoạn 5 năm đầu. Thông báo của USAID cho biết, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong những thập kỷ vừa qua đã vượt qua những vấn đề tồn tại sau chiến tranh là một minh chứng nữa về sự hợp tác chiến lược cùng nhau của Hoa Kỳ và Việt Nam để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước. Từ năm 2000 đến nay, Hoa Kỳ đã hợp tác với Việt Nam giải quyết những vấn đề nhân đạo và khắc phục các di sản chiến tranh. Các hoạt động này bao gồm hoạt động tháo gỡ bom mìn, vật nổ và tìm kiếm hài cốt các quân nhân mất tích trong chiến tranh và xử lý ô nhiễm dioxin.
Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy mới lên tiếng giải thích về khoản nợ gấp 2 lần tổng giá trị tài sản và lỗ nhiều tỷ đô la trong bản cáo bạch mà hãng ô tô khởi nghiệp của Việt Nam nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ khi khẳng định hãng tự tin về sức khỏe tài chính. VinFast thuộc tập đoàn Vingroup đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ để phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng gọi tắt là IPO thông qua sàn chứng khoán Nasdaq hồi đầu tháng này. Bản cáo bạch mà VinFast nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ cho thấy hãng xe Việt Nam có tổng tài sản hơn 4,4 tỷ đô la, nhưng đang nợ tổng cộng gần 8,8 tỷ đô la và có khoản lỗ lũy kế gần 4,7 tỷ đô la. Theo một giám đốc tài chính và chuyên gia kinh tế ở Texas, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc nhận định với VOA, số nợ và lỗ như nêu trên cho thấy sức khỏe của công ty rất xấu với hiểm họa về tính thanh khoản rất lớn. Tuy nhiên, bà Thủy cũng là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup, nói trong một cuộc phỏng vấn được các báo mạng chuyên về doanh nghiệp và ô tô ở Việt Nam đăng tải lại hôm 16 tháng 12, rằng công ty hoàn toàn tự tin đủ sức khỏe tài chính để tiến ra thế giới. Trong bài phỏng vấn từ cùng một nguồn nhịp sống thị trường, bà Thủy, người hồi tháng 3 tới Mỹ ký kết bản ghi nhớ xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại đây với mức đầu tư ban đầu 2 tỷ đô la, nói rằng không phải toàn bộ con số 4,7 tỷ đô la là phản ánh đúng số lỗ thực tế của VinFast. Lý giải về điều này, bà Thủy cho rằng sự khác biệt về nguyên tắc hạch toán giữa Mỹ và Việt Nam dẫn đến các kết quả khác nhau. Dữ liệu trên bản cáo bạch cho thấy VinFast có khoản lỗ lũy kế 4,862 tỷ đô la tính đến ngày 30 tháng 9 năm nay. Nhưng theo bà Thủy, hầu hết các khoản chi phí này được tính là khoản đầu tư dài hạn của doanh nghiệp theo chuẩn kế toán Việt Nam. Và khi áp dụng chuẩn mực kế toán Mỹ, các khoản này lại được hạch toán là chi phí ngay khi phát sinh, dẫn đến lỗ lũy kế bị đội lên. Cũng theo bản cáo bạch, VinFast có khoản nợ hơn 8,732 tỷ đô la, trong đó nợ dài hạn là hơn 5,3 tỷ đô la và nợ ngắn hạn là hơn 3,4 tỷ đô la. Lý giải về con số này, bà Thủy được báo điện tử Nhịp Sống Doanh nghiệp trích lời nói rằng không phải toàn bộ 8,8 tỷ đô la này là nợ. Theo giải thích của người đứng đầu VinFast, một số khoản phải trả không mang tính chất nợ, trong khoản phải trả hơn 2 tỷ đô la là một cơ cấu nội bộ cho mục đích tái cấu trúc phục vụ IPO. Bà Thủy nói rằng nếu loại bỏ các khoản phải trả không có yếu tố nợ, thì tổng phải trả của VinFast còn lại là 6,1 tỷ đô la. Bình luận với VOA chỉ ít giờ sau khi xuất hiện các phát biểu của nữ chủ tịch VinFast, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc nói rằng việc nêu ra chuẩn kế toán khác nhau của Mỹ và Việt Nam là thiếu thuyết phục vì kế toán Mỹ cũng quy định rõ các hạng mục về đầu tư, khấu hao và tái cơ cấu. Quy định chặt chẽ của Mỹ về kế toán, kiểm toán buộc các doanh nghiệp phải minh bạch, khó che giấu thông tin, theo ông Lộc. Bên cạnh đó, cho dù số nợ có giảm xuống 6,1 tỷ đô la theo cách lập luận của bà Thủy, sức khỏe tài chính của VinFast vẫn nằm trong tình trạng đáng lo ngại khi tỷ lệ tài sản so với nợ đang ở mức dưới 1:1. Tỷ lệ này có mức lý tưởng là 2:1, theo giáo sư tiến sĩ Lộc. Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ hiện đang xem xét hồ sơ của VinFast về chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Mỹ và sẽ có hồi đáp sau 27 đến 30 ngày. Trong bài phỏng vấn cũng được tạp chí mạng AutoPro đăng tải, bà Thủy tự tin nói về triển vọng IPO sắp tới của VinFast, một hãng xe tân binh chưa có tên tuổi và sẽ phải cạnh tranh với các hãng xe lớn có tiếng tăm trên thị trường Mỹ. Theo bà Thủy, dù chỉ mới gia nhập thị trường 5 năm nay, nhưng VinFast đã xây dựng thành công một hãng xe hiện đại, hoàn toàn làm chủ quy trình phát triển sản xuất. Hãng xe Việt Nam cũng mới xuất cảng gần 1.000 ô tô điện lần đầu tiên để giao cho khách hàng tại Mỹ. Tuy nhiên, trước khi những chiếc xe này được giao cho các khách hàng, các báo ở Mỹ đã có những bài viết nhận xét tiêu cực về dòng xe VF8, được cho là sẽ được bán cho các khách hàng tại thị trường có độ cạnh tranh cao nhất thế giới. Bài báo gần đây nhất trên trang chuyên về ô tô ở Mỹ cho rằng VF8 được chế tạo không đến nơi đến chốn, dở dang và có mức giá quá cao, hơn 50.000 đô la Mỹ. Trang Japonic đánh giá rằng ô tô của VinFast chưa sẵn sàng cho thị trường Mỹ, cũng như cho biết 999 chiếc xe mà VinFast xuất sang Mỹ chưa có chứng nhận CAP EO nên chưa thể giao đến tay khách hàng. Trước đó, hai bài báo được đăng trên các trang mạng chuyên về ô tô và công nghệ ở Mỹ cũng cho rằng ô tô điện VF8 của VinFast sẽ khó cạnh tranh và khó thuyết phục được khách hàng ở Mỹ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.